Xin cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, tại sao phải xúc ruột? Có phải là mình ăn bậy nhiều quá không?
Một ngày mình ăn 3 bữa không phải ăn bậy, tham, tham ăn. Bữa nay nhìn phi ra thấy có gì đó rồi trong này nó tính rồi. Thì mai làm bữa trưa cho thiệt ngon ăn. Sớm mơ mà quên đi, sớm mơ một mớ, trưa mớ, tối mớ. 3 bữa nó hợp lại, biến thể là khoa học của nó là thành vi khuẩn. Cho nên cơ tạng con người đều có quy vi khuẩn hết rồi. Mà nếu không thanh lọc, do ai cung cấp, tất cả ăn và bao tử xuống ruột, ruột phân phối. Ruột là rễ cây hút nước để cung cấp cho ngũ tạng. Nhưng mà rễ cây hút nhiều quá, xét rồi nhẹ, làm không nổi. Thì tạng này thiếu, tạng kia thiếu, nó sanh bệnh nó có gì đâu. Mình xúc ruột để cho nó điều hòa, làm cho nó sạch sẽ. Nhưng mà xúc ruột phải có cách, phải uống cái thuốc gì, nó giải chỗ nào, ta phân tách và nghiên cứu rõ ràng, để cho cái ruột nó nhẹ. Cho nên cái ruột heo mà quý vị thấy, mà ruột heo đem gì, chúng ta rửa thiệt sạch nó kho lại. Mà cái ruột chúng ta mà có thuốc men đẩy nó ra sạch sẽ rồi là tự nhiên con kê chúng ta nó cũng co lại, cũng tốt, cũng như hồi lúc trẻ, khỏe mạnh. Cho nên người già chừng nào là dơ chừng nào. Bởi vì mấy chục năm mà, tích trữ mấy chục năm, cái ly nước mà uống nước, nước trà mà uống hết rồi nó cũng bị thằn, uống gì cái ruột ta không có đóng. Mấy chục năm nhiều lắm á. Sửa chừng nào quý vị sẽ mạnh chừng đấy. Mỗi năm quý vị thấy tôi mỗi trẻ chứ tôi đâu có già đâu. Tiếng nói tôi không có già. Là nhờ tôi thanh lọc. Tôi thanh lọc rõ ràng, sạch sẽ. Mình biết cái gì ăn vô rồi nó hội tụ cũng là dơ thôi. Nó thanh lọc. Thì con người nó khỏe mạnh. Và tôi làm việc không biết mệt. 3 giờ khuya dậy biết một bế tắc để phục vụ mọi người không mệt. Ngủ được 3-4 tiếng là khỏe lắm. Bởi cái ruột mình sạch nó có đòi hỏi ngủ nhiều. Cho nên bình thường nhiều người không có biết xúc ruột, ăn vô cái buồn ngủ, ngủ mê, ngủ mết, ngủ mười mấy tiếng ngồi rồi đi luôn. Có cái đó. Cho nên bác sĩ mà của Đức Bình Đức nó xúc ruột cho tôi, nó nói ông già mà ngủ hoài cái đó là sắp chết rồi. Không có ngủ nhiều được. Ngủ đúng giờ. Mặt trời lên thì mình lên, mặt trời xuống thì mình xuống. Đúng chấn động của mặt trời là khỏe mạnh nhất. Làm việc tạng là cơ tạng chúng ta là biển thông à. Ăn cơm là lúa trời mà. Điển của trời mà. Ăn cơm vô cái thấy mạnh không? Thấy điển không? Người nào tu thanh tịnh mới nhìn nhận là điển. Còn người không tu thanh tịnh không biết điển gì, điển nhà đèn hay điển gì. Có âm có dương nó mới hình thành. Trong cơ tạng của chúng ta có nóng có lạnh rõ ràng. Hợp thì nó khỏe mạnh. Cho nên làm pháp luân thường chuyển để cho nó hòa hợp. Đồng nhất phát triển thăng hoa rõ ràng. Cho nên người tu vô vi một cố gắng tu một thời gian tự nhiên đổi cảnh. Thay đổi không có có vụ tham ăn người xưa không có.
Cảm tạ thầy. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, tình là gì, do đâu mà có?
Tình là do duyên mà có. Duyên của trời đất sắp đặt. Cho nên gia can là thượng đế an bài. Khi mà có vợ có chồng, tâm thân nó ổn định, tình vợ nó tình chồng nó ổn định. Cho nên do can, gia can là thượng đế an bài. Chúng ta không nên phá hủy gia can. Giữa tình mẹ con, với tình vợ chồng, với giữa tình cha con, không nên sức mẹ. Sức mẹ khác rồi nó tư tư ly mà nó bể không biết chừng nào. Thành mảnh dụng biết chừng nào là hội đủ được. Cho nên phải người tạo coi. Khi mà cha nó chết, nó để tình bất hiếu tình. Vậy hồi cha nó còn sống nó bất hiếu rõ ràng. Tới cha chết nó đề bất hiếu tên gì vậy chứ. Cái phương nó đề vậy. Người Tàu là người ta có kinh nghiệm nhiều, quá trình sát rõ ràng. Tất cả mọi người bất hiếu, được hoạt động, được khỏe mạnh, được tưởng mình bảnh hơn cha mình, bảnh hơn mẹ mình không được. Có cha, có mẹ, có tôi, thì tôi phải nhịn nhục, tôi phải hiếu thảo, phục vụ cha mẹ, mới nhìn rõ lúc mình ra đời cha mẹ đã phục vụ mình biết là bao nhiêu năm. Mình có sự sống còn là nhờ sự phục vụ của cha mẹ, mà mình bất hiếu là đi cắt rừng. Chuyện trước mắt mà không chịu làm, đó là kinh vô tử. Không có chữ mà hiểu nguyên lý như vậy.
Xin cảm ơn thầy. Sau đây là câu hỏi thứ nhì của chú Phước. Câu hỏi hơi dài. Kính thưa thầy, trong vô vi những sự việc mình biết qua, làm sao mình xác định đó là sự thật, vì nó không như đời nhìn và sờ mó được. Có một việc xin thầy giải thích và chỉ dạy cho con, để con xác định những sự việc sau này, để con xác định thật hay giả. Có một vong linh trọng tuổi tên Nguyễn Văn Quốc, nhờ con dẫn dắt tu, con liền bảo ngồi xuống và niệm Phật, và vong linh đó rút đi lên và nói vọng lại cho con rằng: cảm ơn người, tôi được Đức Thầy Tây An rước đi rồi. Xác định đúng hay không? Kính Thầy, con Phước.
Cái đó là về cái luồng điển của người hành nó mạnh mới dẫn tiến được, mà phải giải thích thông suốt, nó dứt khoát, tự nhiên nó được đi. Khi tôi có một vụ ở Houston cũng vậy, có cái chị đó, nghĩa là chỉ có thằng em, nó chết dưới sông. Rồi chị thương em quá, xách cái quần chị ôm, nên em về sống với chị. Để nó nhập luôn. Nhập luôn nó dẫn chị đi chơi 11 năm, đêm nào cũng đi chơi. Đi chơi tới sáng, rồi gặp tôi là nó sợ, chung với giường. Không dám nhìn, tụi nó không được, ra đây nói chuyện. Ông Tám cũng là con ma rồi chứ, chứ không có cái gì đâu. Nói chuyện chơi cho vui, nói thét, nó mới khai thật. Nên con bị con bắt, chị con 11 năm. Thì bây giờ lỡ rồi, con cũng ngủ với anh con, để mấy đứa con. Bây giờ tụi nó mến thương quá, con không bỏ đi được. Tôi nói con muốn tu, con phải đi. Con biết được con dẫn chị con đi được. Chắc quả của con cũng có thần thánh. Thế gian ca tụng quan thánh, thế gian ca tụng thượng đế, thế gian ca tụng những vị đó có quả bên kia. Mà nếu con muốn tu, thầy cầu xin những vị đó sẽ dẫn con đi. Tôi đứng cái kiến vô gì chắc tay quay, nó quay cái chị đó quay vòng bật lửa nằm đó. Tới lúc đó chị hồi tỉnh nè, mấy đứa con tới kêu mẹ không, tôi mấy có những đứa này đâu phải tôi để, tôi để có một đứa, còn mấy đứa sau này tôi không biết thế nào hết. Không nhìn anh con cũng không biết nữa, mấy lạnh cũng không biết nữa. Đi chơi mười mấy năm không có biết chuyện gia đình, không biết chuyện gì hết. Tôi trở về rồi đem đi, rồi tôi vô nhà thờ cái hình Quan Âm, nó cũng nhập vô Quan Âm. Tôi kêu gỡ cái đó liền. Gỡ liền rồi, anh rể nó gì làm dữ lắm, tính ăn thua rồi. Không sao, tôi giúp người không có sợ là ăn thua. Nếu để cái này trong gia can nó phá nhiều, dẹp dứt khoát cho nó đi tu luôn. Sau đó nó yên, chị mới mập khỏe. Cái đó là có sự thật. Cho nên mình giúp người tu, mình không có thể kể lể được. Vì do hạnh đức tu hành của mình càng ngày càng mạnh thì mới giúp được người khác. Cho nên người thiền vô vi giúp nhiều người lắm. Từ cõi âm, nhiều chuyện sắc số cũng có thể giải quyết cho họ được và dẫn tiến họ được. Nhưng mà làm là nhiệm vụ của mình thôi, chứ không có kể gì hết. Làm như không làm, đừng có nói xác nhận là tôi làm này kia nọ. Còn cái chuyện sự thật giữa con người và con người, những người đó nó loạn mà bây giờ mình cứu nó được vậy thôi. thì mình có thể cứu người khác. Thì cái tâm mình không có động, mình làm mà còn kể lễ và còn nhớ, cái tâm nó động. Làm mà không làm, nói mà không nói, cái đó nó mới thật tâm thành tịnh.
Các bạn thầy, câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, con người hòa trong điển giới là như thế nào, và con người ở trạng thế đó thì ra sao? Xin cảm ơn đức thầy.
Hòa trong điển giới là trung tâm bộ đầu của chúng ta, chúng ta không còn cái tiên phạm nữa. Lúc nào trên bộ đầu tỏa sáng hào quang, chúng hòa với điển giới. Lúc nào nói năng làm việc cũng trong thanh tịnh, chúng mình hòa với điển giới, không còn ôm chấp như sắc phạm.
Kính thưa thầy, một tiếng đồng hồ đức thầy giải đáp thắc mắc cho chúng con bây giờ là đã đúng rồi, nhưng mà còn 5 câu hỏi xin phép đức thầy.
Cứ việc hỏi chơi cho vui mà, lâu lắm gặp đi 8 một lần, tấn công tới đắp đi đâu có sao.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, tại sao có nhiều người hiểu và thích vô vi nhưng lại không hành? Có phải là họ không có duyên với vô vi hay không?
Họ có duyên, có người nghe không, mà cái tâm thức họ sửa đổi. Mà người hành hoài mà tâm thức chưa sửa đổi cũng có. Họ nghe thuận vừa phát triển tâm thức của họ cũng tu. Họ tu bằng ký, bằng ý của họ, chứ không phải nên nhìn trong thể xác. Cho nên vô vi độ tất cả các ngành ở thế gian, con chó cũng độ. Cho nên con chó mà ở trong nhà có con chó, cái chó nó nghe bằng Nam Mô A Di Đà Phật, xét của mắt nó sáng. Và lúc mà mở băng Nam Mô A Di Đà Phật là đương ăn để cho nó nằm ngủ. Nên ở thế là ở nhà mình chọc khác, còn bây giờ nuôi con chó dễ thương. Hay mở băng nó chạy tới nó nằm nó nghe cho hết băng nó mới chơi. Nấu đường uống sữa mở băng nó chạy nó nằm nó nghe băng. Chúng mình đó là người tu mắt sáng, mà nói chuyện nó như nói chuyện con người, nói sao nó làm như vậy đó. Chuyện nó hát cũng hát chơi vui. Mà đêm nào nó nghe băng nó ngồi.
Các bạn thầy, câu hỏi kế tiếp. Kính thưa đức thầy, con đọc trong kinh Phật giáo có nói con người chỉ có cái thức nhưng không có cái hồn bất diệt. Nhưng trong kinh có chép rằng khi Đức Phật cùng các đại đệ tử dùng thần thông lên cõi trời đại thiên để thuyết pháp, như vậy là con người có cái hồn, tại sao lại có sự mâu thuẫn thức và hồn?
Hồn thức mới là hồn tu, còn hồn mê là hồn ma. Hồn thức mới là hồn tu. Còn đi lên trên Đại La mà để giảng đạo, đó là luồng điển từ trường phát triển tốt, thanh nhẹ hào quang nhẹ, vừa nhắm mắt thì thấy đi nơi đó có cuộc giảng thuyết. Và trong đó có nhiều thử thách cho người tu ở thế gian, giảng lôi thôi cũng bị hạ từ thành tài. Phải dũng mãnh trong thanh tịnh mới giảng được. Ba cõi gắt gao không phải dễ dàng.
Cảm ơn thầy. Câu hỏi kế tiếp. Kính thưa thầy, con có đứa con gái lúc đi vượt biển và bị hải tặc bắt, tới nay là 8 năm. Năm nay cháu gái 32 tuổi. Con ước mơ nằm thấy hình dáng nó, nhưng không bao giờ con thấy hình dáng nó lúc lớn, mà con thấy nó lúc nhỏ khoảng 4-5 tuổi. Có phải con của con đã chết rồi không? Hay còn sống mà con không bao giờ nằm mơ thấy nó? Nhờ thầy cho con biết.
Nó đã tiến hóa thì chuyện của nó. Có nhiều người bị bắt ở Thái Lan, nhưng mà nó không cho gia đình biết. Đi đâu có ma con ma cạo theo hết, làm biến nhưng mà không cho gia đình biết. Nó có cái chỗ tổ chức đen tối của nó. Có nhiều người liên lạc cũng không được, biết nhưng cũng làm không được. Nhưng mà đại đa số chết rồi, không có thấy đâu. mà nó đi đầu thai tiến hóa thì cái nhân quả của nó mình đâu có thấy. Chừng nào nó có sự quốc ức nó mới về báo mộng, không có quốc ức thì nó phải tiến hóa thôi. Sự ổn định tiến hóa không có sao.
Cảm tạ thầy. Câu hỏi này thưa thầy hơi dài. Kinh vô tự là gì? Có phải do lúc tu thiền định tâm sáng phát ra những lời chân lý theo luật hồn nhiên và tự nhiên của tạo hóa, đôi khi giống y như kinh sách truyền đạt? Đó là ý về tâm nhiều hơn về vật chất. Ta có cần kinh sách để tu học hay không?
Trong không, không cần, đạt tới đó là kinh vô tự rồi. Trí ý là tu phát triển tới vô cùng. Mình có một kho tài sáng suốt thanh tịnh ở cõi trên, không cần phải đọc kinh U Ơ Tam Sao Thất Bổn hay bổn chánh, không có. Mình thực hành và đã thấy rõ đó là mình định đọc bụng bổn chánh.
Câu hỏi tiếp. Trong khi tuệ ta chưa phát thì làm sao có vô tự kinh? Có phải kinh vô tự là vô sự hay không? Nếu người tu hoàn toàn không cần kinh sách để học thì tại sao trong lúc diện ta có nhiều kinh sách để phổ biến trong bản đạo?
Hành thấy thích độ, khi người tu vô vi hành thấy thích độ viết ra, sự thật như vậy, không thêm không bớt. Cho nên họ đọc lên họ thấy có luồng điển rút. Như một buổi mấy tám là tôi biết một mấy tám bao giờ tôi suy nghĩ vậy, tôi vô tôi ngồi tôi nhắm mắt cái rồi ra gì tôi biết mấy hết. Cái đó của mỗi người không phải của cá nhân. Vì họ đọc vô họ thấy thích hạt cái tâm tình của họ độ quần sanh mà. Mỗi người có một chuyện ở trong đó. Cho nên người tu thiền bất khả dụng mà, cứ hành đi rồi sẽ muốn biết bao nhiêu kinh cũng được. Thần kinh nếu hắn nó khai triển rồi muốn biết bao nhiêu cũng được, nhưng mà biết sự thật, không thêm bớt hại người cái tiền.
Tại sao thầy? Kính thưa thầy, đây là câu hỏi chót, có lẽ và là cũng câu hỏi hơi dài của chú Phước, câu thứ ba. Kính thưa thầy, luồng điển mình đã trụ ở đỉnh đầu và thường hay rút đi lên, là và ý lực của mình quyết đi đến vô cùng tận, nhưng làm sao mình biết được mình có đi đến vô cùng tận không, hay đến mức độ nào, làm sao mình xác định được mình đi đến đâu? Kính thầy con Phước.
Cho nên mình tu mà tới trình độ đó, gặp chuyện đời đụng tới đâu giải tới đó, mình mới xác nhận sự vô cùng. Chuyện gì nó thắc mắc tại trời tới mình cũng giải được, cái đó mới là vô cùng. Chứng nghiệm nơi tâm thức mình đã hành triển rõ ràng.
Thưa thầy, đây là câu hỏi có lẽ là chót. Là chót thiệt.
Chót ra hàng.
Dạ. Kính thưa thầy, xin thầy cho lời minh giải, làm thế nào mới gọi là đời đạo tông tu?
Đời là thể xác của chúng ta, sự hiện diện bất ngờ chúng ta ở đây. Đời là do trời sắp đặt, có thể xác mới tạo ra luật này luật nọ, buôn bán làm ăn, không có cái ông cửa ông đâu có làm ăn được. Còn đạo là những phần hồn, chúng ta có tu mới thấy thanh nhẹ. Phần hồn giải quyết nhanh hơn thể xác. Mà chúng ta hàng ngày lo phần hồn, tu tiến phát triển quân bình trong nội tâm là mới thật sự đời đạo sanh tu. Đời chúng ta làm việc siêng năng thì chắc chắn có tiền. Đạo chúng ta tu siêng năng thì chắc chắn được độ tiên. Rõ ràng rồi đời đạo sanh tu, cha mẹ an tâm. Đời nó cũng biết mà đạo nó cũng biết, chắc chắn nó không có làm bậy. Lúc chết cha mẹ cũng không có lo.
Xin cảm ơn thầy.
Hết rồi.
Dạ tôi hết rồi, hết tiền.
Quân bình sáng suốt của chính mình để đi cái thần đó, ai cũng thầy nghe cái thần Phật là sao? Và tại sao hình tôi hỏi là thần Phật là Phật khổ, trong cái tiếng đó, trong cái khổ nó tìm ra thân thì là chẳng lý, cái giải thích một việc là họ chẳng lý, để về thân lý. Thì chúng ta ở cái cảnh khổ, hiện tại không ai chứ, khổ, nội tâm là không ai chứ, chứ là chứ, chứ là đúng chứ. Có tiền, có con, nhưng mà con nó không thiếu thì cũng là thiếu. Chứ không có tiền nữa đó, con không thiếu thì cũng là thiếu. Cái gì chuyện với tiền vốn cuối cùng mà không chịu tha thứ thì chúng ta